họ không biết nói gì hết. Và vì họ đã từ chối con đường hung hăng, họ đâu có tái tạo con đường hung hăng nữa. Yeah. Tu là người ta thoát khỏi ác nghiệp rồi. Yeah. Mình đã tạo thêm ác nghiệp ta không làm. Yeah. Chứ không phải người ta không biết, ta biết,
ta biết. Yeah.
Người ta không làm.
Từ chối không muốn để cho nó thúc giục trở lại.
Thế sao? Mình tự chủ.
Yeah.
Con người không có đức tin, con người đó không có tự chủ được. Mà cái đức tin nó do đâu? Do sự sáng suốt mình. Mình nhận định hồn là bất diệt, mà mình tin mình bất diệt, mình mới có khả năng cứu người. Dù bỏ tính mạng này nhưng mà tâm tôi cứu người thì tôi cũng đắc đạo.
Yeah.
Thấy không? Thân xác này là tạm, là phương tiện mà thôi.
Yeah.
Chứ định nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ chứ. Đâu có ai, tất cả mọi người ngồi đây người nào tránh khỏi mà. Thấy không?
Thể xác thì có
cái nhân chuyện đó thôi à.
Khổ buồn tuổi một thứ nó có khác, quy lại một cái thức mà thôi. Tôi đã là con nít rồi thì nó là tôi chứ ai nữa. Cái gì mà tôi phải làm, tôi phải trương lên chứ. Thấy không? Nó là tôi luôn, tôi cũng nỡ giết nó. Cái bây giờ là được rồi. Sự ghen ghét giận hờn cũng là mình, và sự thương yêu cỡ mở cũng là mình, sự hạnh phúc và bất hạnh cũng là mình, thì mới kêu bằng hòa đạo. Nhưng mà phải thực hành chứ, bây giờ chị không thực hành làm sao mà kêu chị đem chị nhét cho chỗ đó, làm sao chị chịu nổi à? Thì thấy không, mở nó ra là mình không có bị. Thực hành là để mở, bây giờ cái soi hồn này là để mở nè, pháp luân là để mở, mở nó không xong. Mình sanh mình ra mà nói nặng đó, bây giờ mình còn chịu chưa nổi. Thấy không? Và khi mình đi tới quân bình rồi, cha mẹ nói nặng, cảm ơn mẹ, mẹ đã giáo dục con. À, con hiểu được điều này. Ngày hôm nay cũng nhờ cha mẹ, nhờ bố mẹ. Nhưng mà con đường tiến về tâm linh đó, Con phải còn dày tâm nữa để hiểu con hơn. Và chính con là người chịu trách nhiệm đối với con. Thì mình đưa cha mẹ vào đường đạo mà cha mẹ đâu có hay. Thấy chưa? Mà chị phải mở tới trình độ đó chị mới làm được cái việc đó. Còn chị không mở tới trình độ đó kêu chị làm biết đâu làm. Chửi tôi mà tôi có làm gì đâu mà chửi tôi. Tức quá rồi. Phải không? À. Mình chấp nhận anh, bố mẹ là thương con vô cùng. Nhưng mà ngài chỉ có tới đó mà thôi. Rồi bây giờ mình biết thêm con đường nữa, mình mở thêm để cho bố mẹ đồng hành với mình. Thấy không? Thì bố mẹ thấy mình tiến rồi đó. Xác nhận rõ ràng con tôi nó thông minh hơn hồi xưa, nó cỡ mở hơn hồi xưa. Nhờ nó làm cái gì nó mới được cái đó, mới truy ra à, cái pháp tu như vậy. Cho nhiều người mới biết pháp lý chấp định về thấy bố mẹ tận tính giáp đi, đâu có gì vậy, đó là có lỗi rồi đó. Thì đương nhiên mình phá hoại cái đạo pháp vô vi, bố mẹ phải chửi cái pháp thầy mày dạy sao vậy, thầy đâu có dạy vậy. Nhưng mình về cái giáp đi, ông bà đừng có đập rầm rầm, ngồi thanh tịnh đi. Đó. Cứ nói cái khúc đó mà không biết tại sao gõ chuông, tại sao gõ mõ, mình mới hiểu cái lý hữu ích của gõ chuông gõ mõ. Vì người phàm không muốn nghe những chuyện thị phi, muốn nghe tiếng chuông chùa, muốn nghe cái mõ để tự thức tâm hơn là bị người ta chửi thức tâm. Nhiều người người ta thích cái đó, nghe tiếng mõ tiếng chuông người ta thức tâm, người ta thấy sự thanh sạch, cũng như cái echo, cái phúc âm về với họ thì họ thấy nhẹ. Còn thay vì mà nghe cái chuyện ồn ào mắng chửi, họ không muốn nữa. Là nó có đành gỡ cái tâm thần họ vào cái mỏ với cái chuông, để họ tìm hiểu cái tiếng ngân cuối cùng của cái mỏ và cái chuông, họ cũng đạt được thanh tịnh. không có giá trị người ta mới đặt bàn thờ chứ không có giá trị ai đặt chi. Mất tiền lắm chứ đâu ai cho xong đâu, phải không? Cho nên mỗi mỗi điều có giá trị. Cho nên cái chùa mà bây giờ sụp hết còn cái cột cũng là cái giá trị. Để cho mọi người bàn tán cái chùa này hồi trước làm sao có vị sư nào hay, làm sao sau này bị cái tụi ma quỷ nó phá thế nào. Nhưng mà cái tinh thần cái cột cũng còn vẫn vẫn đứng đó, đứng sờ sờ đó, chờ ngày tái lập của hậu sinh. Thấy không? Cái chùa vẫn sống trong tâm hồn của mọi người. Cái chùa có giá trị, chùa gì chùa không giá trị. Thấy không? Nhưng mà giá trị những người mà tu lo, ngày đêm lo tu, người ta không phải phụ cái chùa, mà chính họ đã đóng góp xây dựng thành cái chùa. Làm sao họ phụ được? Nhưng cái tâm họ vẫn hướng về cái chùa và trở về một cái chùa sống động ở bên trong. Thế gian có cái chùa này thì trên kia cũng có cái chùa vậy. Lên cái chùa Lôi Âm coi thử biết bao nhiêu người tu ở trên đó. Chùa lớn rộng vô cùng, biết bao nhiêu phần hồn tu ở trên đó. Tiên Phật phải qua đó giữ. Cái chùa mà sử dụng đúng mức là giá trị vô cùng, lúc nào cũng sống động hết. Ở chùa mà tạo thành tranh chấp quyền lợi chính trị thì ở thế gian họ chán là vì dễ lắm đó, rồi không thích. Cái chùa phải hoàn toàn thanh tịnh, đưa hồn trở về bến giác, thì cái chùa đó là họ quý hơn. Cho nên đó là trách nhiệm của mỗi vị sư. Chứ trình độ tu học đến đâu thì mới làm được đến đó, chứ không biết làm gì hơn nữa. Và sau cái xuất sắc của chị đạt thành là mọi người phải theo chị. Chị phải thấy cái tương lai của chị, chứ đừng có sợ rằng tôi tu rồi bây giờ bạn nó không chơi. Tôi đã nói mà, tôi ăn cơm một cái dĩa tròn tròn, dĩa xì dầu chỉ có chút muối thôi, mà tới nó hất cái dĩa tôi đó. Tao đã nghèo mặt đó mà mày ngày nay mày ăn ra đó. Đừng nói vợ mày, tao không cần biết. Tao không phải thằng nghèo mặt, mày biết tao là buôn bán đơn giai, tao đâu có nghèo mặt. Mà tao để mày ăn gì làm sao được. Nhưng mà mình chỉ biết cười, bởi vì cái con đường này mình sau này mình cứu nó, mình mới lo tốt. Mình biết rồi nó thương mình nó mới hết. Còn bây giờ những bạn bè chửi như chị tu, bạn bè chửi chị là người ta thương chị, người ta mới chửi. Mà họ thương chị nhưng mà họ đã biết thương họ chưa, chị hỏi lại câu đó. Hiểu không? Họ đang đắm chìm trong cái bể khổ trầm luân mà họ có chịu tự cứu họ chưa. Bởi vì bạn bè là bạn bè, chứ giờ phút lâm chung thì mạnh ai mới đi. Thì phải hiểu cái chỗ này. Họ thương mình mà họ cứu mình không được, mà họ có quyền chê bai mình mà họ không có cách nào cứu mình, vì họ chưa biết cách cứu họ. Bây giờ mình có phương tiện cứu mình, đã sao mình không cứu mình? Chị hiểu chỗ này không? Mà chị cứu chị là cứu ai? Cứu tất cả bạn bè thương ai? Chị đâu có bỏ họ. Còn chị không lo cứu chị thì chị sẽ mất tất cả bạn bè, chắc chắn đó vậy. Chị bỏ tu, chị chơi với họ như xưa này cái nọ, rồi chị cũng đắm chìm như họ, rồi rốt cuộc giờ lâm chung mọi người ra đi, không có cứu được. Còn cái này chị chưa chết mà chị đi được, chắc là chị cũng làm một điều hay cho bạn bè, nhưng mà chị không bao giờ dám nói trước. Sẽ vậy thôi. Thấy không? Bây giờ cái lý luận, cái đầu óc của người phàm mà suy nghĩ như vậy, nếu chị có một cái gì tốt hơn, không lý chị bỏ bạn bè chị sao? Chút đó thôi. Kể xấu như người tốt chị cũng phải tận độ họ chứ gì. Tôi đã nhờ con chó mà tôi mới biết ông Phật là nó sủa nó rượt tôi mới chạy vô chùa, tôi mới thấy hình ông Phật. Bây giờ tôi đắc đạo và tôi thành Phật, không đi tôi bỏ con chó ha. Tôi cũng nhớ cái ơn nó chứ. Không? Ở thế gian tôi bị chồng tôi đánh, tôi hấp hủi, tôi mới đi tu. Mà tôi thành Phật không đi tôi bỏ chồng tôi ha. Phải cứu chồng tôi chứ, vì nó chưa hiểu. Thấy chưa?
Để tâm là người tu. Thấy không? Ham tình dục, ham thương yêu, ham tiền bạc, đâu có phải thượng lưu. Người thượng lưu là phải thực hiện từ bi, thế mà sử dụng từ bi. Cái người đó không bao giờ đói. Bất cứ những cái chuyện gì người ta phản trắc xấu với mình mà mình biết tha thứ họ, mình mới sử dụng sức mạnh của từ bi. Thấy rõ chỗ đó chưa? Mấy cái người sang trọng.
Tại con thấy nhiều người tu mà sao tánh khó ấy. Khó
với
giữ, giữ thành ra có khi con
đôi không con phải nói đổ thừa cái tu là trật, cái đó là
con thấy tu mà con khó giữ với lại khó thành ra con mới nói vậy thôi, đừng có tu nữa đi,
không
đừng
phải
tu
nữa, con tu nói vậy là con có lỗi. Người đó đã tu chưa mà con nói đã tu
có tu
khi họ xưng là... xưng danh tu nhưng mà thực tâm họ không có tu, có cái tâm họ đã tu chưa. Thì nhiều người nói, tôi tu đạo này, đạo kia, đạo nào, mà tâm không có tu, còn thua một người bình thường.
Dạ, con nói con không tu mà con không có nói gì, con ấy mà tu rồi mà khó quá, thôi đừng tu nữa, con nói mấy người nói vậy.
Nhiều chuyện á, mà nó đến với mình mà mình cảm thấy khó, thì cũng phải, đó là con động chứ không phải người ta động. Vì nhiều khi họ sáng suốt hơn mình, và họ muốn độ cho mình, và họ nhắc cho mình, mà mình từ chối là mình cho đó là khó. Nhiều khi cái tâm tối của mình, cho nên mình không nên chê người đó là khó. Mà thấy họ hành động ác không, giết hại người không, bất lương không, thì chúng ta cũng để lòng và chúng ta nhờ họ mà ta tránh cái chuyện bất lương. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta không có để mở miệng phê bình người ta, vì chúng ta thiếu sáng suốt và chưa hiểu họ làm cái đó đúng hay là không. Vì cái trí độ của mình chưa cân với họ, làm sao biết họ cao hơn mình hay mình cao hơn họ. Nhiều khi họ cao hơn mình, họ chọc mình để thử mình làm sao. Nhiều người tu hay chọc phá người khác, mà để cho họ mở tâm và họ thích tâm, họ hướng về con đường tu. Nó có nhiều cách giáo dục người tu, giữa người tu và người tu khác hết, thấy không? Cho nên mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình và cái tâm tối của chính mình. Và mình đừng có đặt cái tâm tối đó của họ cho họ là sai, là mình sai đó. Vì mỗi trình độ khác nhau, thấy mắt mũi tai miệng mà khác nhau hết, mỗi người hiểu khác. Rồi một chuyện xảy ra thì có người nói thôi tha thứ nó đi, có người nói không được, bỏ tù nó đi, mà để giúp cho nó tiến hóa, thấy không? Hai cái lý do cũng là xứng đáng hết rồi, mình chọn cái nào? À, mình chọn, nếu mình chọn cái từ bi là hai cái cũng là phải, nhưng mà cái từ bi luôn luôn mở rộng đường để cho họ tự thức tâm, rồi từ đó về sau họ không có tái phạm. Mới kêu là cái lực lượng của từ bi có giá trị hơn. Hiểu chưa? Cho nên phải học. Ngày nay con làm từ mẫu, con phải học từ bi. Nếu bị hiền thê và từ mẫu là con vợ hiền và người mẹ yêu quý của các con, phải hiểu cái câu này. Thì luôn luôn phải cân xứng trong cái địa vị của mình và sự phát triển của mình. Không nên nói ôi chứ người đó tu sao còn giữ câu này là mình phản pháp rồi. Kể họ, nhờ họ để tôi thấy tôi sáng suốt hơn, tôi thấy tôi tha thứ tốt hơn là đánh đập. Ví dụ vậy đó, thì mình thấy người đó chừng nào mới là ăn năn và biết tha thứ người khác. Và trước mắt mình mà mình cũng nhẫn nhục để chịu, để cho họ thấy cái lòng từ của mình, có thể nhắc họ. Cái đó mới là thực chất. Mà mình phê bình họ còn dữ hơn nữa. Mình chữ rồi họ dữ hơn nữa,
đúng.
Thấy chưa? Thì được. Vô tình mình tạo thêm tội cho người ta. Mà từ bi nó không phải vậy. Nhà nó cũng thờ Phật vậy, mà nó dám chữ vợ nó, đánh con nó, thì đánh từ bi vẫn ngồi đó để chờ nó thức tâm. Khi nó thức tâm nó quay lại, nó dòm bàn thờ rồi, nó thấy nó có lỗi, nó sửa mới là chắc hơn là mình nhắc. Ông trời, ông Phật, ông nhắc trong thanh tịnh chứ ông nhắc trong động loạn. Còn câu nói của mình là động loạn. Nhiều khi trong gia đình, nhiều khi mình nói nặng người chồng, mình rước đoàn vào thắng. Bởi ta đừng nóng chế dầu, nó xịt cho mình với xịt ai nữa. Rước đoàn vào thắng lắm. À. Còn mình từ bi là khác. Từ bi là khác. Mình thanh tịnh, mình như Phật. Họ chưa hiểu chứ một ngày nào họ phải hiểu. Thì lúc đó họ sẽ hướng về mình. Họ không có thể, không có lái xe hơi mà đụng hoài được đâu. Đụng một lần là họ quản rồi. Thấy không?
Thầy cứ thấy bên ngoài mình đồ người ta nữa là nếu mà người ta làm sai mình có thể sau khi cái cơn giận dữ hết đi rồi có thể nói lại được không ạ?
Có thể nói được. Có thể nói một cách kêu bằng giúp cho từ thiện để cho ta dễ hiểu. Nói về hôm trước chị làm nó rất đúng, phải nói câu đúng họ mới chịu. Chị rầy cháu ơi, chị đánh cháu rất đúng. Nhưng mà tôi thấy rằng, cái nhưng mà nó quan trọng, nhưng mà tôi thấy rằng cháu nó bị đau đớn và trong đó nó lại xây dựng một cái vách tường tự ái để chống trả chị mà chị không hay. Vì mẹ đánh nó mà nó thấy không có tội. Và trong lúc chị thấy có tội, chị muốn răng con, chị kiếm tới mau, nhưng mà trình độ nó chưa có. Thì nó chứa không nổi cái đòn của chị, thành ra nó phải tự vệ. Mà khi nó tự vệ rồi, nó xây cái vách tường tự ái chống trả chị. Thấy không? Thì dưới quyền chỉ huy của chị thì để con hướng thiện, mà ngày nay chị tạo cho con trở về ác ý đối với chị mà chị không hay. Cho nên chị sơ suất chỗ đó. Bữa chị làm rất đúng nhưng mà chị sơ suất điều này. Cho nên chị phải an ủi lại con chị, để con chị hiểu cái tình thương của chị đối với con chị. Má đánh con muốn con trở nên người khôn ngoan. Nhưng mà khi má đánh con, má biết con nhận ra má có lỗi đối với con. Thì bữa nay con vui rồi, má xin lỗi con. Đó, cái câu xin lỗi này nó còn đánh nặng hơn cái roi hôm trước. Vậy không? Đó là lòng từ bi của mẹ truyền cảm cho con, khăng khít với mình hơn. Nó bớt sự chấm con, dẹp cái vách tường tự ái giữa mẹ và con. Chị thấy không? Lúc đó mình lại phải ngọt ngào với con và khuyên lên nó, nó mới nghe. Thông cảm rồi, thằng con nó biết mẹ thông cảm với tôi rồi. Tôi không có lý do chấp mẹ tôi, nhưng mà từ nay về sau tôi phải nghe lời mẹ tôi nhiều hơn. Vì mẹ tôi thương, tôi thấy sợ. Thấy không? Thì đó là sức mạnh của tự biết. Và dạy con trong nháy mắt. Bằng một người muốn đố người khác là phải biết cái tình cảnh đó và đưa họ vào đạo. Đạo trong tâm họ chứ đâu. Cảm động tâm họ, rung động lòng họ, họ mới thích tâm làm điều lành. Thấy không? Còn gì nữa? Con không quên ông bà cha mẹ. Thấy chưa? Là chỉ có tu chị mới nhớ được ông bà cha mẹ. Chỉ có tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chị mới biết được cái nguồn gốc của chị. Chứ không phải ở đây chế chị ra được đâu. Xem ở đây hiếm gì mấy ông làm lò bánh mì kiểu chế cái mặt giống chị, chế không nổi. Chế không được. Khoa học gia chế không nổi. Không có ông nào chế ra được gì hết. Thấy không?
Thương cha mẹ anh em mình đó.
Ông tôi càng thương cha mẹ phải càng lo cho sinh mạng của mình. Sinh mạng của mình là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà từ ông bà cha mẹ mà có. Mà mình biết lo cái này là đổ cho cái kia. Đừng có làm tổn thương cái này mà mang tội cho cái này. Thấy không? Nhiều người buồn nó đòi tự tử rồi cứu được ai? Có nhà ông ở thì ở ngoài đường hay gì nữa. Phải không? Có cái xác này phải biết lo cho nó yên ổn. Thấy không? Thì mới được. Hả? Chúng ta phải hiểu cái luật này. Cái luật này là cái luật trời. Cái xác chỉ là cấu trúc từ siêu nhiên nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng mới cấu trúc thành cái xác. Ngồi ở đây. Đó. Thì chị phải hiểu cái giá trị đó. Thì chị mới đang hít thở vô, thở ra với tất cả mọi người, các càng khôn vũ trụ ở đây. Thì ông tổng thống người dân cũng sử dụng cái gì đó. Sự công bằng trong chị. Tại sao chị còn khao khát cái gì nữa? Phải sử dụng sự công bằng đó để mở lại và để thấy nguyên căn của mình. Thấy cái hồn làm chủ cái xác chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn. Hiểu không? À, lúc đó là an rồi mới ngủ được. Chứ bây giờ nghĩa là có ăn, có mặc, có nhà ở, mà tại sao tâm tôi không an?
Tại vì con ở đây mà có nhà, có tiền, có bạn, có chám, thì nghèo.
Thì đó, thì tâm tôi không an, tại sao? Tại tôi mất quân bình. Còn nếu tôi có quân bình thì tôi thấy rằng tôi cần làm phước, tôi có khả năng gửi cho cha mẹ thì tôi cứ gửi đi.
Còn gửi đi mà về không đủ.
Thì không đủ thì có bao nhiêu hay bao nhiêu. Tận nhân lực tri thiên mạng, chị làm cái gì hơn được không? Sao? Bớt khả năng chỉ một chút. Nhưng mà đừng nói rằng bên đó người ta đang đói. Có cái xã hội thì có sự nâng đỡ. Đừng có tưởng hoàn toàn là đói. Lúc trước kia chúng ta ở trong Nam, nghĩ những người ở Hà Nội chết hết, đâu có. Tới ngày mà hòa bình rồi nó trở về thì cũng mỗi năm thăm mình còn nguyên hoa chết đâu. Phải thấy cái chỗ đó. Mà đừng có lo cái chuyện không cần thiết. Nhưng mà bây giờ phải lo cái chuyện cần thiết. Ngay bây giờ, sự sống của chị, trật tự của chị, rồi chị mới thật sự là giúp đỡ người nhà. Khi mà nhiều người nhà mà nghe chị buồn rầu vì gia đình mà bệnh chết, người ta nhận món quà của chị, người ta cũng nuốt không xuống. Mà thấy chị bình an, chị thấy có ít, có nhiều giúp nhiều, họ vui nhận món quà đó. Họ thấy đó là phước. Còn nếu mà chỉ vì họ mà chị đau đớn, chị bệnh hoạn tới khùng điên, thì họ tủi thân đấy đó. Vì họ mà tạo cái quả cho chị, đó đâu phải phước. Ngược lại chị thì đem cái quả cho người ta thay vì cái phước, chị hiểu chưa? Thấy sự gánh vác nặng nề như vậy, hỏi chứ cha mẹ đã gánh vác cho mình chuẩn bị nặng không? Rồi mình nghĩ tới ông trời đã gánh vác cho chị này nặng. Hơi thở hít vô và thở ra đây là phải ông trời độ chị. Một ngày chị tiêu hao biết bao nhiêu, chị thấy rõ chưa? Ông trời còn nặng hơn cha mẹ mình. Bây giờ mình lên tu để biết ông trời và trả cái nợ cho chúng sanh. Chỉ có cái áo lành mặc này là nhiều trí khôn, nhiều tầng lớp, giàu cho tới nghèo đóng góp tạo thành kiểu áo của chị mặc. Đâu phải đương nhiên một người làm được, nhiều người lắm. Chiếc xe hơi chị đang biết bao nhiêu người khổ cực ngày nay trao lại cho chị. Chị thấy chưa? Rồi chị mới xét lại chị có đóng góp cho xã hội được gì. Chị là tu thân đi, rồi đóng góp về cõi thiên liên. Với tình cảnh mà chị thấy rằng giây phút cảm động của chị mà chị thức tâm còn trời Phật, thì chị sớm về với trời Phật lớp thu đi, thì lúc đó chị mới trả hết cái môn nợ. Thấy không? Thì khi mà chị đạt tới cái sự ánh sáng vô cùng đó, chị mới chuyển cho tất cả chúng sanh. Thấy không? Những người tu thành đạo là trước kia cũng đau khổ hơn chị hay là như chị, chứ không có giỏi hơn chị đó. Khi họ thức tâm rồi, họ thấy cái hiếu nghĩa quan trọng và họ lớp thu, cho nên họ mới truyền cảm cho mình nghe rằng phải làm như vậy và như vậy. Cái kỹ thuật đó mới giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm. Cho nên cố gắng trong giữa chị em nhau trao đổi, học đi, rồi nó sửa tướng, sửa tâm. Rồi sau này mình giàu ngay trong tâm mới đền ơn cha mẹ, hiểu không? Mà biết thương yêu cha mẹ và người thân, đó là cái phước trời còn nhắc nhở mình chọn con đường tu đi để trở về một phận và không bị lung lạc thành ma quỷ còn đau khổ hơn con. Cái con thú nó khổ lắm, nó muốn có cái áo mặc như chúng ta không được, nó bị phạt. Con người có đầy đủ mà không biết sửa mình để cứu đời thì cái quả sẽ tới được.
Lên cõi nước bạn hay là mình muốn được trong sạch á, thì là mình phải diệt ba cái sánh là tham, sân và si. Cũng như đạo Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói là nếu mà muốn được cứu rỗi thì phải bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha mẹ, anh chị em, đi theo Chúa, tức là đi tu hay là gì đó. Thì nếu mà tất cả mọi người trên thế giới này họ đều làm như vậy hết, thì cái thế giới này nó có tiến hóa không? Và mình làm như vậy thì mình có làm được cái gì cho người xung quanh mình hay không, hay là mình chỉ làm cho ích cho mình hay mà thôi.
Cho nên khi mình muốn hiểu được Phật Thích Ca nói bỏ tham sân si, thì mình phải hiểu, mình phải hiểu được ông Thích Ca nói rằng cái nghĩa của tham là tham cái gì.
Thì theo con nghĩ thì tham là mình tham, thấy người ta có đồ nhiều quá mình tham chắc ước gì mình có cái đó, thì đi làm chết bỏ rồi có cái đó, hoặc là đi ăn trộm cướp để mà có cái đó. Hoặc
cái đó là hiểu sai ý nghĩa con Phật rồi.
Đó thì
tham
thì
là không tham hiểu, nếu sân hiểu. Quý tử là ham sống sợ chết, đó là cái đại tham của chúng sanh. Vì ham sống sợ chết cho nên nó mới nảy ra sự sân si giết hại. Anh thấy rõ chưa? Ông Phật không có nói cái chuyện nhỏ đi ăn cắp đồ đâu. Tham sân quý tử.
Bởi vì con thấy ở đời
đó,
nhiều người tham dữ lắm.
Thì giờ họ tham là tại vì họ không hiểu đó. Vì khi mà họ hiểu rằng ta đến đây là một tội hồn chưa hoàn tất và đang học hỏi trên chương trình tiến hóa của định luật vay và trả, thì mới rõ Phật Thích Ca nói cái tham. Tham là tham sân quý tử, chỉ ham cái xác này, nhưng mà cái xác này giới hạn. Ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, xác này là có bao nhiêu chuyện đó thôi, nhưng mà người đời không hiểu đó. Còn ham bảo vệ cái xác này, nhưng mà không biết cái xác này nó đã giới hạn trong lúc nào nó phải ra đi. Cho nên người có ngày sanh và không có ngày tử. Anh ấy ngày sanh là anh sanh ra tháng nào, ngày nào anh biết, anh còn ghi trong passport, trong giấy tờ. Nhưng mà ngày chết không có, vì con người không có chết. Cái hồn anh chết đi, anh sẽ đi vào một nơi khác. Con người anh không biết làm, anh sẽ xuống khỏi địa ngục rồi anh trở lại làm con thú. Con thú nó có tứ quan ngũ tạng như anh, anh mổ nó ra coi cũng vậy. Khi mà lắm nắm cái dao là nó sợ nó bỏ chạy, nó cũng hoảng hốt như mình đó. Rồi còn nói tới Jesus Christ kêu con người bỏ hết, bỏ nhà bỏ cửa. Tôi cũng chưa nghe được kinh nào mà nói bỏ nhà bỏ cửa đi 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 hết. Ông Jesus Christ đâu có nói đoạn nào đâu.
Dạ, có chưa hồi, có nghe hồi ổng biểu là ông Pierre với lại ông John là khi mà muốn đi muốn được cứu rỗi là phải bỏ hết đi theo ổng. Để lúc mà ông đang tuyển lựa đệ tử 12 ông thì mấy ông kia quăng lưới quăng chạy đi theo ổng.
Quăng lưới quăng chạy đi hơn là cái người ổng được chọn mà để làm thành một cái đạo mà cứu độ chúng sanh, hiểu chưa? Còn nếu mà những ông đó còn bám ở trong thất tình lục dục á thì làm sao mà ổng đi cứu độ chúng sanh? Đó là chương trình cứu độ chúng sanh của Jesus Christ. Mà Jesus Christ khuyên người phải chia sớt tình thương và đạo đức. Chí không có kêu con người làm gì cả, không có điều đó.
Không bao giờ đạo nào.
Thành ra, ông Chí không nói là chúng sanh phải bỏ nhà, bỏ cửa, giết, bỏ vợ, bỏ con để đi theo ta, không có câu đó. Cho nên sau này Chí mới giảng con người muốn có sự bằng an phải biết chia sẻ tình thương và đạo đức. Cho nên Thiên Chúa Giáo họ làm phước sắc nghiệp. Chuyện gì những người tai nạn của thế giới họ không quen biết mà họ cũng bảo đảm tới sư họ. Họ cũng hung tiền vô họ làm nghiệp phước. Đó. Cho nên cái đường lối của Sư Phi còn một cái để thích tâm mấy ông thánh đó, phải biết về phần hồn bất diệt. Cũng như Đức Thích Ca cũng nói là ly gia cắt khai, là cái hồn của anh phải xuất khỏi cái thể xác này, anh mới ngộ đạo. Thì cái hồn của chúng ta giáng lâm xuống đây học hỏi ngữ trong thể xác này, rồi chúng ta phải xuất ra mới trở về trên cái
mình.
Nhưng mà ly gia cắt khai hả,
mình điều khiển được tự mà
tự
mình được.
Tu thì tự nhiên anh lập lại quân bình, anh nhắm mắt anh đi chứ ai bắt anh được, cái đó là hoàn toàn tự do rồi. Tại mất quân bình khi anh ngồi mới có mê anh ấy chặt. Nếu rủi nó đi rồi vợ con tôi ai nuôi thì anh ở lại. Nhưng mà anh đi được là tự nhiên như
thế này khỏi lo này có về phè
thì anh biết cái đó là anh khỏi sợ rồi, nghĩa là anh đi được là anh có về được, anh biết chưa? Cho nên một cái phương pháp mà những người đi trước đã thành công đó là họ đã tìm ra rồi và họ trao lại cho mình chắc cũng khó sai lầm, thấy chưa? Thì bây giờ mình cứ thành mình cứ tự mình lập lại trật tự trước, đừng có nói chuyện tôi xuất hồn đi đâu. Bây giờ tôi làm con người mà tôi thiếu sức khỏe nè, nay tôi nóng mai tôi giận nè, mai tôi buồn mốt tôi vui nè, tôi mất quân bình rồi, bây giờ tôi làm sao cho tôi không tái lập được sự quân bình? Thì trong lúc tôi sơ sanh tôi đâu có biết giận hờn, thấy chưa? Nhưng mà lần lần lớn này tôi không ăn, rồi bây giờ tôi phải tái lập cái tình trạng đó.
nhẹ nhõm như vậy. Thì cái phương pháp khi mà khứ trượt lưu thanh, mình thâu cái trượt, thâu cái tâm tối vô trong khối óc, vô trong ngũ tạng của chúng ta, mà lấy cái gì chứng minh sự trượt đó? Coi như ăn con thú, cái máu con thú nó ô nhiễm, khi nó chết là nó hấp thụ bất cứ gì trong nào, đem vô nó làm cơ thể anh bất ổn. Ngũ tạng anh trượt thì anh sống với hiện tại, sống với cái gì? Nếu anh là người ăn thịt thì mấy chục kilo thịt con thú với bộ xương, thì trình độ nó thấp làm sao nó hiểu được cái chiều cao. Mà trong lúc anh tu rồi, anh trở lại với cái khả năng điển quang của anh, cơ thể của anh, anh quy tụ hướng thượng, để cái giờ anh đang thích hết đây là hết thanh khí điển này, của các càn khôn vũ trụ này, để cho anh có sự sống thanh nhẹ. Anh đâu có chịu hít cái chuyện dơ thúi đâu, nhưng mà thích cái chuyện thanh sạch. Thì cái pháp này nó làm cho anh thanh lập bộ đạo và thanh lập ngũ tạng anh. Mà có thể lỡ anh ăn con thú, có thể đưa luồng điện nó đi lên thay vì cho nó đi xuống, nhập sanh dục, làm cái chuyện tranh đấu bất chấp đó. Cho nên làm rồi nó thông, nó thông thì nó thừa tiếp nó đi lên. Khi mà anh nhập xác xuống thế gian thì 9 tháng 10 ngày tới ngày nó phải lộn đầu xuống thế gian, thì tất cả nó là nghịch thiên. Nó đạt nó mới ra làm con người. Chúng ta đây là nghịch thiên, ra đây ta là ông trời con, thằng mạnh ăn hiếp thằng yếu, chứ con cá gì, cá lớn ăn cá nhỏ, con thú dữ ăn con thú hiền. Anh thấy rõ trên rừng không? Lật ngược tình thế hết, nó làm vua một cõi mà. Rồi bây giờ chúng ta phải lật ngược tình thế để đi lên, thì phải mượn cái thanh khí điển mới sửa được cái chiều hướng đi lên. Thì lúc đó cái thánh thai nó trở lộn lên, cái nhân thai là đấu tranh, mà thánh thai là hòa hợp. Thì lúc đó anh trở về với cái chân điển, lúc đó anh có hồn vía nhẹ nhàng ha. Cho nên người ta nằm chiếm bao thấy mình đi đây đi đó là hồn vía, hồn phía đó thì điển hình chứ không phải thể hình, nó khác, không phải vật hình và thể hình nữa. Cho nên phải đổi cái chiều hướng mới trở lộn về được, còn không đổi chiều hướng là cứ đi xuống luôn đó. Chứ con người mà không có tu á thì có nói gì nói hai ba câu là cãi đi rồi nóng, một chặt là thấy nóng rồi đó. Hơn thua, lý này hơn người kia, lý kia hơn người nào, mà người tu nó mở rồi nó nhìn như nhau, nó khác, vì nó thấy nó còn một cái cõi phải đi vô cùng đó, và chính nó phải đi, thì nó phải chỉ lấy cái phần nhẹ mới đi được, cái phần nặng nó không đi được. Anh thấy không? Cho nên cái nhẹ thì nó làm trời, mà cái nặng nó làm đất. Mình thấy rõ ràng. Cho nên cái phương tu của chúng tôi là khứ trực lưu thanh, thanh lập cái trực khối óc, thanh lục cái trực của ngũ tạng, thì anh mới thấy cái sức khỏe khác. Rồi đó, lúc đó anh từ từ anh thấy không cần thiết ăn thịt nữa, anh mới ăn những rau cỏ cho nó thanh sạch, cho nó nhẹ. Thì lúc đó anh thấy là anh không cần thiết tranh đấu nhiều về cuộc đời, nhưng mà anh làm cho cái xã hội nó tốt hơn. Một chuyện gì anh trách nhiệm thì phải làm cho nó đẹp và cho mỹ mãn. Vì mình thấy làm đẹp món gì ở bên ngoài là tâm ta được đẹp. Mà người sự tin cậy người ta giao cho mình trung tín với việc đó, mình thấy cái lòng mình nhàn hạ và sung sướng. Mình không có nghịch lại và không có phá người ta, thì mình đâu có sức cái nào. Thấy không? Còn cái người kia nó hơn anh, họ làm kiếm tiền nhiều hơn, mà họ cũng ăn nhậu nhiều hơn, rồi họ lại bệnh bạn nhiều hơn. Mình thấy rõ bài toán đó. Còn lại anh bớt được, anh sử dụng cái cần thiết, mà anh không cần nhiều tiền, anh cũng đủ sống, và anh cũng làm bình thường đó, mà anh dư tiền là anh đi cho những người nghèo đau khổ, những người cần giọt nước là có mặt anh. Thì anh thấy cái tướng anh khỏe rồi, người anh phải thay đổi, cái tâm phúc anh thay đổi, anh cấy một cái phúc điền cho anh được, anh còn đau khổ gì nữa. Anh thấy thế nha, đô thị giả, chúng ta sống tạm rồi đi, phải cần làm phước cho mọi người, chia sẻ với nhau, anh đâu có hết. Tôi nói thiệt, mấy người ra đây bây giờ quần áo dư mặt mà, còn nhiều khi lãnh lương muốn sắm cái mới hoài mà thiệt là bận không kịp.
Bỏ số 1, bỏ số 2,
bỏ số 3, bỏ số 2, bỏ số 3 mà không có rách, bận hoài cũng không rách.
Giờ tại đâu giống giặt, giặt nó rách
ai cũng dư hết.
anh hô lên thiếu quần áo rồi tôi sẽ mơ chiều họ đến nhà thờ đem đầy cho anh sợ anh chịu lạnh nữa chứ đồ cũ bây giờ cái bỏ cho sợ người ta không lạnh.
Thưa thầy, chứ còn hồi ở Việt Nam con cũng nghe ông Hồ Hữu Tường cái phái mà Hữu Sơn Thị Hương của ông á thầy. Ông nói về vấn đề là con người ta rồi ở núi Thất Sơn rồi cái hội Long Hoa là gì, bởi vì theo cái sự
cái chuyện đó là tiên tri, cái đó là tiên tri về thời cuộc, chúng tôi không có cái vụ đó, chúng tôi tu về thanh tịnh thôi. Còn thiên cơ thì có người làm chứ, cái đó phải có chứ. Anh thấy cơ trời bây giờ thay đổi rồi.
À, nhưng mà như
Việt theo... Nam hồi nào giờ đâu có lạnh mà thơ bên Việt Nam viết qua mà lạnh quá.
Trên đường chúng con hết sức vui mừng và cảm động hôm nay chúng con được diễn kiến với thầy. Để thưa với thầy, đã từ lâu vợ chồng chúng con hằng mong có một ngày nào đó chúng con được tiếp đón thầy ở nơi đây. Chúng con không ngờ sự ước mong đó, sự ước mong của chúng con đã được toại nguyện. Chúng con hết sức vui mừng, chúng con vô cùng cảm động. Chúng con thành thật cảm ơn Đức Cha Trời đã ban bố tình thương, đã dẫn thầy đến đây với chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Ông Tư đã ban cho chúng con cái pháp này. Chúng con vô cùng cảm ơn thầy đã trực tiếp hướng dẫn dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Chúng con tự nghĩ rằng có lẽ do sự thành tâm của chúng con mà bề trên đã chiếu diệu và chuyển thầy đến đây với chúng con. Trong thời gian, suốt thời gian thầy ở đây, chúng con đã học hỏi rất nhiều nữa thầy. Học ở thầy sự bi trí dũng. Thật vô cùng cảm động, con không biết nói gì hơn. Con xin thành tâm cảm ơn Đức Cha Trời, cảm ơn Đức Công Tư và cảm ơn thầy. Và con cầu mong Đức Cha Trời ban bố tình thương, Đức Cha Trời sẽ ban ân để thầy được sống mãi mãi để dìu dắt chúng sinh trên con đường trở về nguồn cội. Một lần nữa con xin thành tâm cảm chân thành cảm tạ ơn thầy. Kế tiếp,
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Con xin đổi ơn cha đã chuyển Đức Phật Thầy đến đây với lòng mong mỏi và ước muốn của con. Vậy trước khi Thầy rời rừng Ken để đi thuyết giảng nơi khác, con xin dập đầu lại tạ cha trời phù hộ cho Đức Phật Thầy được mọi sự an lành, sức khỏe. Và sau đây con thành tâm kính dâng lên Đức Cha Trời ba lại với pháp môn soi hồn. Kính dâng Mẹ Quan Âm với 78 lần hít thở chiếu minh. Con kính dâng Ông Tư ba lại với phương pháp luân thường chuyển. Con kính dâng Đức Phật Thầy ba lại với pháp môn thiền định vô vi. Đức Phật Thầy ơi, bên đây bến mê, bên kia bờ giác, mà lòng con nằm trong sự mê và chấp, nên con chưa thấy được bên mẹ. Và từ đây sát thân này, con xin nguyện tu tập để đón Đức Thầy bên kia bờ giác và nhìn được nụ cười của Đức Từ Phụ và Đức Từ Mẫu nở nụ cười đón kia, đón con bên kia bờ giác để biết trở về nguồn cội. Và xác thân này là sự cấu trúc của siêu nhiên, con xin để tùy cha định đoạt sự sống ở xác về, và con bằng lòng chấp nhận và xin cha chứng cho con để trên bước đường tu tiến. Và sau đây trong tình huynh đệ, tôi rất cảm ơn tất cả huynh đệ và tỷ muội đến đây trong sự học hỏi và Đức Phật Thầy đến đây. Và sau đó tôi cũng cảm ơn anh chị Long đã giúp đỡ và trong thời gian đã sống với chúng tôi và hướng dẫn trao đổi học hỏi trên bước đường tu học và vấn đề ăn chay. Điều đó chúng tôi rất là cảm ơn anh chị và cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay con có bao nhiêu lời? Và phần chót là kể từ hôm nay, nếu quý vị nào muốn đến đây trao đổi và học hỏi thì con xin thầy chứng cho vào chiều thứ bảy vào khoảng 3-4 giờ, nếu quý vị nào muốn đến đây học hỏi trong pháp tu thiền, xin quý vị cho tôi biết trước để chúng ta cùng đồng học hỏi với nhau trong chương trình tu học và tiếp tay với cha trên con đường trở về nguồn cội. Con xin cảm ơn Đức Phật đã đến đây với lòng mong mỏi và bao nhiêu đêm hằng mơ ước của con.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác và quý anh chị em bạn đạo, thật là một điều hết sức vui mừng cho chúng con khi được tin thầy sẽ đến với chúng con vào ngày mai tại thiền đường Long View. Nhưng vì trường hợp đặc biệt, thầy phải trở về Montreal ngày mai, thì con không biết nói gì hơn là con chỉ cầu xin Đức Cha Trời ban cho chúng con một cơ hội may mắn khác để chúng con được dịp tiếp đón thầy tại thiền đường Long View. Kính thưa thầy, con không biết phải nói gì để tả cho hết tất cả những sự xúc động và vui mừng của con khi được gặp thầy. Vì thế con xin có một vài bài thơ kính dâng lên thầy để nói lên lòng tôn kính của chúng con. Bài thơ đầu tiên là con nhớ ơn thầy. Thầy ơi, con nhớ ơn thầy giúp con ngộ được pháp hay vô cùng. Thương thầy đã tốn nhiều công tu hành công quả, chỉ mong giúp đời chúng sanh trần thế nổi trôi, bể trần lặng hụt chẳng hồn thức tâm. Cha trời rơi lệ đau lòng, ngày đêm thổn thức chỉ mong con về. Cha nhờ thầy xuống bến mê, độ dùm con trẻ quay về đường tu. Gian lao cay đắng mặc dù, kiên tâm thầy độ người tu cùng thầy. Ơn như biển rộng sông dài, không gì sánh được ơn ngày thầy ơi. Kính thưa thầy, hôm cuối tuần vừa qua, lần đầu tiên con may mắn được dự kiến với thầy. Sau khi về, con có làm thêm được bài thơ tựa là Lần đầu con gặp được thầy. Lần đầu con gặp được thầy, tạ sao cho xiết phút giây thỏa lòng. Thầy như dòng suối mát trong, giúp con gội rửa phàm tâm ngu đần